Rồi, và bây giờ là bước vào xem quẻ cho cái nữ Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1978 nha. Thì nữ Huê này đấy hỏi về cái gia sự, tức là hỏi quẻ về gia đạo cũng như là về bổn mạng trong năm. Thì thông thường đấy, nếu như mà xem quẻ trọn một năm thì thông thường tôi sẽ xem vào cái quý 1, tức là 3 tháng đầu của năm thì sẽ xem quẻ trọn năm. Còn tại cái thời điểm này là rơi vào cái quý cuối của năm, cho nên cái quẻ xem nó gọi là từ đây cho đến cái thời điểm gọi là trước Tết âm lịch. Đây là như vậy, chứ không phải là xuyên suốt 12 tháng. Hiểu không? Đấy là như vậy. Thì bây giờ hỏi cái quẻ đầu tiên trước là về bổn mạng, sức khỏe. Đấy, tổng quát cho cái nữ Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 13 tháng 12 1978. Thì đang xem quẻ từ xa đấy. Thì cậu khấn nguyện tên tuổi. Đấy, rồi sau đấy cậu sao bài chính cái. Rồi, cậu xào bài 9 cái đi và đặt úp xuống. Rồi, tay trái kinh đôi, bóc hết ra. Rồi tay trái chọn một lá và đặt úp xuống. Tay phải chọn một lá và đặt úp xuống kế bên. Thì trong cái quẻ hỏi về bổn mạng của nữ Nguyễn Thị Huê, nam tả nữ hữu nha. Thì nam tả nữ hữu là gì? Thì cái lá bên tay phải là lá bổn mạng của nữ Huê nha. Còn cái lá tay trái là cái đá đáp án cho cái việc gọi là bổn mạng sức khỏe của nữ Huê trong từ đây cho đến trước Tết âm lịch. Thì khi hỏi về bổn mạng sức khỏe nha, về bản thân đấy, thì nó lên những cái lá tốt, tức là những cái lá thiên về nước đỏ đấy. Còn nếu như lên những cái lá thiên về nước đen đấy, thì lát để tôi chụp lại cái ảnh của cái quẻ bài nha, để cho nữ xem nữ sẽ hiểu hơn. Thì cái lá tay phải là lá bổn mạng, và nếu như một trong hai lá này lên gọi là cái quẻ đại hung, tức là lá ách bích vào một trong hai quẻ, thì không có đủ duyên căn để khai tiếp năm cái lá tiếp theo. Tức là trong cái quẻ bảy lá, hai cái lá đầu là cực kỳ quan trọng để triển tiếp năm cái lá bài tiếp theo. Đây là như vậy. Rồi, cậu bóc tiếp năm lá đi và đặt theo thứ tự úp xuống. Về mặt gọi là bổn mạng trong năm đấy nha, thì hiện tại đối với nữ Huê này nè, gọi là có một cái gọi là trải qua một cái gọi là hoặc là trải qua một cái gì đấy mà về bên trong cơ thể, tức là nó yếu từ bên trong ấy nha, nó yếu gọi là về cái mặt gọi là đi khám bệnh thì đôi khi không có ra bệnh liền đâu, nhưng mà nó yếu từ bên trong. Và hiện tại là nếu như có dự định mà về nhà cửa gì đấy, gọi là mua bán nhà cửa nha, thì gọi là nên tạm hoãn cái việc mà giống như là về nhà cửa đất đai hay là điền trạch lại để mà xoay một cái món tiền lớn gì đấy, thì hiện tại nên tạm hoãn lại. Tại vì nếu như lộc lớn vào thì tại thời điểm 3 tháng cuối năm này không phù hợp nha, về gọi là điền trạch đất đai đấy, tức là 3 tháng cuối năm này nếu như gọi là thay đổi chỗ ở nè, đấy, thay đổi chỗ ở, hoặc 3 tháng cuối năm này mà nữ huê đấy dự định gọi là di lý về về cái căn nhà đang ở thì không nên, hoặc là cầm cố rao bán là không phù hợp. Tại vì sau cái việc dịch chuyển một cái món tiền liên quan đến điền trạch thì nó làm cho gọi là cái bệnh ẩn bên trong nó sẽ trỗi dậy và tiềm tàng hơn. Tức là hiện tại cũng là có cái dấu hiệu nhận biết rồi đấy nha. Và hiện tại ở trong gia đạo đấy, cái quẻ này cũng có lên luôn, tức là có một người nữ âm đấy ở trong gia đạo này, tức là mình nhìn lại cái khoảng thời gian này thì không biết trong gia đạo là có ai mất hay không nha. Thì trong gia đạo là có một người mất, và hiện tại người ta cũng đang là nặng gánh về tiền bạc, tức là người ta mất rồi nhưng mà người ta vẫn gọi là nặng nề về cái mặt tiền bạc, chủ yếu là như vậy nha. Thì mình nhìn lại trong cái quãng thời gian vừa rồi trong gia đạo có ai mất hay không, đây là như vậy. Thì đôi khi mất ở trong cái điền trạch đó thì ví dụ như cái căn điền trạch gì đó mà ở trong gia đạo đấy, thì mình nên gọi là mình thanh tẩy đấy, để cho nó đón nhận những cái nguồn năng lượng mới vào. Còn về bổn mạng thì bổn mạng của nữ là lá chín rô nha. Bổn mạng của nữ là lá chín rô, thì trong cái việc trong 3 tháng sắp tới đấy, chỉ nên gọi là làm những cái việc nhỏ thôi nha, chứ không nên hoạch định những cái chuyện lớn. Ví dụ như là di dời điền trạch, đó là những cái chuyện lớn thì nữ huê nên cân nhắc lại. Đây là như vậy. Rồi cậu chụp một tấm hình đi. Về cái quẻ. Rồi và bây giờ tiếp theo xem một cái quẻ thứ hai cho nữ huê. Rồi cũng như ban đầu, cậu sao bài 9 cái. Thì cái quẻ thứ hai này đấy gọi là sẽ đi sâu vào trong gọi là gia sự, tức là coi chuyên sâu vào trong gia đạo nha. Rồi tay trái kinh đôi, bóc hết ra. Gia đạo thì mình xem về gia đạo đấy, nếu như mà là đã có gọi là gia đình riêng đấy, tức là nam là đã kết hôn, nữ là cũng đã gả chồng, thì cái gia đạo nó sẽ rơi vào cái cung phu thê nha. Và gia đạo ở đây là bao gồm luôn bên nội hoặc bên ngoại. Còn nếu như độc thân thì sẽ rơi vào phụ mẫu. Đấy là tôi phân tích để hiểu về cái quẻ gia đạo. Rồi, tay trái bóc một lá và đặt úp xuống. Tương tự tay phải chọn một lá. Rồi, bóc tiếp 5 lá đi và đặt úp xuống. Về quẻ gia đạo đấy nha. Sau cái tang đấy, tức là gia đạo mình nếu như mà đã có gọi là có một cái tang chế nha, thì nên đưa một cái hỷ vào, nên đưa một cái hỷ sự vào 3 tháng cuối năm nha, trong cái quý cuối này, hoặc là trong 3 tháng cuối năm, hoặc là vừa qua Tết âm lịch, tức là trong tháng vừa qua Tết âm lịch, có thể là sau ngày 15 của tháng Giêng năm sau đấy, thì bắt đầu nên tính là đưa một cái hỷ vào nha. Tại vì ở đây đấy, thấy lên cái lá 10 bích nha, thì trong gia đạo sẽ có một cái biến cố nha, sẽ có một cái biến cố. Còn mà nếu như gọi là cái biến cố đã xảy ra rồi, tức là cái tang chế đã xảy ra rồi, thì gọi là cái nạn nó đã qua. Nhưng để gọi là trong gia đạo đấy, ông bà gia tiên đấy, gọi là để gọi là phát huy được cái sự gọi là cái nguồn năng lượng tọa thủ bên trong gia tiên, để mà cho tất cả các cái hậu duệ đấy, thì phải đưa cái hỷ sự vào. Hỷ sự ở đây không phải chỉ là cưới sinh đâu nha, mà hỷ sự ở đây còn có thể gọi là tậu một cái gì mới, ví dụ như là tậu thêm nhà mới, tậu thêm xe mới. Đấy, gọi là cái hỷ sự nha. Hoặc là có thêm con cái, gọi là mang thêm những cái niềm vui đấy, tức là hỷ sự là phải như vậy nha. Tức là phải tiến hành hỷ sự ở trong gia đạo từ đây cho đến gọi là trước Tết âm lịch. Hoặc nếu như trước Tết âm lịch mà không triển khai được thì phải sau ngày 15 tháng Giêng, tức là sau rằm tháng Giêng đấy, thì nên triển ngay cái việc hỷ sự đưa vào. Thì trong gia đạo sẽ gọi là được thuận buồm xuôi gió hơn. Và trong gia đạo này nha, có một người nữ còn sống nha, có một người nữ còn sống phá thai nha, có một người nữ còn sống phá thai. Thì nói cái người nữ này á nha, đôi khi là chính nữ huê luôn ấy nha. Thì đây không có trực tiếp cho nên tôi không có soi kỹ là như vậy. Nhưng ở trong gia đạo này nha, có một người phụ nữ đã từng phá thai, hay còn gọi là bỏ thai vô tình hay hữu ý gì đấy. Thì nói nữ này trong vòng 3 tháng cuối năm nha, gọi là nếu như mà chưa lập bài vị đấy, thì nên gọi là tiến hành lập bài vị cho cái người con đã mất này nha. Và lập bài vị ở đây đấy, tức là đặt tên, rồi tùy theo cái đạo giáo của mình. Nếu như theo đạo Phật đấy, thì có thể gửi vào một cái ngôi chùa nha. Còn nếu như theo đạo Công giáo thì có thể nhờ cha bên nhà thờ đấy, gọi là làm lễ cầu nguyện để về với Chúa. Còn nếu như bên Phật giáo thì nhờ các sư thầy làm lễ cầu siêu. Cái người nữ này nè, chưa làm cái chuyện này đấy thì gọi là ăn không có ngon, ngủ không yên đâu nha. Thử hỏi lại đi. Hoặc đôi khi nữ huê nhớ lại xem, ví dụ mình có bị hư hay mất không. Còn nếu không thì hỏi trong gia đạo có một người nữ đấy, mà cái người mất này là nam ấy, tức là một cái cậu bé đỏ nha, gọi là một tiểu nhi nam. Đây là như vậy, thì nên tiến hành hai cái việc đấy, đưa hỷ sự. Và nếu như chưa lập bài vị thì nên tiến hành lập bài vị. Đấy là như vậy. Và nói thêm một cái là trong gia đạo đã mở ra một cái cổng âm. Cổng âm là gì? Tức là một cái liên kết với gọi là về phần âm đấy. Tức là đã có một cái cổng âm, tức là một cái cánh cửa liên kết với âm phần mở ra. Thì những người trong gia đạo mà có dính líu đến cái cổng âm đấy thì gọi là nên siêng năng cầu nguyện và cúng vào ngày mùng 2 và 16 nếu như theo đạo Phật nha. Tức là cúng cho âm phần đấy thì siêng năng cúng kiến thì nó sẽ tốt hơn. Và tôi nói thêm một cái này, tức là xem online đấy thì thông thường tôi nói nhiều để cho thân chủ nghe ngẫm, và không hiểu cái gì có thể hỏi lại. Còn gặp trực tiếp thì có thể trao đổi và dễ dàng hơn, nó đi vào cái kết luận hơn. Thì nếu như trong gia đạo trong năm nay chưa có tàn chế thì 3 tháng cuối năm nên cẩn trọng nha. Ví dụ như trong cái mùa đại dịch Covid này đấy, ví dụ như nhà có người lớn tuổi hay cái gì đấy thì gọi là nên cẩn trọng là như vậy. Còn nếu như trong năm nay đã có tàn chế xảy ra thì cái phần đại hạn lớn nhất thì đã vượt qua đấy. Còn nếu như chưa có, tức là chưa có một cái tàn chế gì trong gia đạo thì mình nên cân nhắc và cẩn trọng hơn. Đấy là trong cái gia đạo nha, là như vậy. Rồi, hỏi thêm một cái quẻ về gọi là cho nữ thần chủ này đi. Cậu hỏi là một cái quẻ cuối nha. Một cái quẻ cuối gọi là cho nữ Nguyễn Thị Huê, sinh ngày 13 tháng 12 1978. Hỏi rằng trong 3 tháng cuối năm, nữ Huê có gặp cái vận hạn gì không? Để mình biết trước cái vận hạn mà tránh. Còn nếu như không có thì đó là do âm đức ông bà gia tiên mình vẫn còn. Đây là mình phải nhớ ơn trên nhiều hơn. Thì tương tự cậu xào bài chính cái. Rồi, tay trái kinh đôi, bóc hết ra. Rồi, tay trái cậu bóc một lá và đặt úp xuống. Tay phải chọn một lá. Rồi, cậu bóc tiếp 5 lá và đặt úp xuống. Thì trong 3 tháng cuối cùng của năm đấy, nữ huề à, vận hạn lớn thì không có nha. Nhưng mà về mặt tiền bạc thì nữ huề à, gọi là không có nên gọi là giao dịch với những gọi là những cái người mà nữ nhỏ tuổi, những cái người nữ nhỏ tuổi mà nước da xỉn màu đấy nha. Tức là không biết có làm công việc gì, hay là kể cả cho mượn hay cái gì đấy, tức là có liên quan đến tiền bạc dù ít hay nhiều, nhưng mà gọi là để bớt cái phiền não hay là những cái thị phi đấy, thì nữ huê không có nên gọi là mậu dịch với những cái người nữ nhỏ tuổi hơn nha, mà nước da xỉn màu, tức là nước da bánh mật đấy, nước da không có được sáng nha, thì nên tránh giao dịch, mậu dịch hay là cho mượn tiền, hay là có mượn tiền của những cái mượn tiền của họ, thì cũng nên tránh những cái người nữ nước da ngăm ngăm đấy, là như vậy thì nên tránh ra. Còn về mặt sức khỏe, về mặt sức khỏe thì như cái quẻ đầu tiên tôi nói đấy, tức là không nên di lý về điền trạch nha. Đầm bích đi kèm tám bích thì không nên di lý về điền trạch. Di lý về điền trạch nó sẽ làm cho cái sức khỏe của nữ huê đấy, nó sẽ gọi là suy kiệt và nó sẽ bùng phát lên ở bên trong nha. Mặc dù đôi khi giờ vẫn thấy khỏe mạnh chẳng hạn, nhưng mà chỉ cần đổi điền trạch là lập tức sẽ có vấn đề. Đấy là 3 tháng cuối năm mình không nên di lý thay đổi điền trạch, chứ cũng không có gọi là vận hạn lớn gì đâu. Rồi chụp lại hình cái quẻ cuối này đi. Rồi đấy, thì đó là những 3 cái quẻ cơ bản cho cái quý cuối cùng của năm nha. Còn nếu như mà sau khi mà gọi là qua cái Tết Tây đấy, cái mốc là Tết Tây, nếu như nữ muốn xem cái quẻ trọn năm đấy, thì lúc đấy mới là cái thời điểm thích hợp để xem quẻ trọn năm trong năm mới nha. Rồi đóng quẻ và nữ huê nhớ nha, nghe kỹ, đặc biệt là về cái người nữ mà đã bỏ thai hay phá thai, hư thai trong gia đạo nha, thì nên làm những cái việc mà tôi đã nói. Đây là như vậy. Rồi, xin đóng quẻ và cảm tạ ơn trên.